Thiên Nghịch rốt cuộc kể về câu chuyện gì? Muốn nói rõ vẫn phải bắt đầu từ Thiên Nghịch Châu. Dù là tiểu thuyết gốc hay bản hoạt hình chuyển thể, Thiên Nghịch đều là một tác phẩm rất cuốn hút. Từ lúc Vương Lâm cầm Thiên Nghịch Châu bước lên con đường tu tiên, đến những màn tính kế giữa Thiên Vận Tử và chính Vương Lâm, rồi cuối cùng là hành trình sống lại người mình yêu nhất, toàn bộ câu chuyện gần như đều được nối liền bởi bảo vật này. Trong thế giới quan ngũ bộ khúc của Nhĩ Căn Vũ Trụ được chia thành nhiều tầng thiên địa rộng lớn, thế giới nơi Vương Lâm sinh sống thuộc động phủ giới, mà động phủ giới có một chí bảo trấn giới là Định Giới La Bàn, còn Thiên Nghịch Châu chính là bộ phận cốt lõi của nó, cũng được tôn xưng là Bạch Châu. Nguồn gốc của Thiên Nghịch Châu thực ra có thể lần ngược về Thương Mang, nơi tô minh của cầu ma sinh sống. Bản chất thật của nó là một trong những tạo hóa căn nguyên cực kỳ cổ xưa. Về sau, khi đối mặt với biến cố lớn, hạt chọc lông, sinh linh thuộc cánh bướm tăng tương bị cuốn vào kiếp nạn. Để bảo vệ nó, thần thạch của hạt chọc lông bị đưa tới một nơi hư vô bí ẩn, mà nơi đó chính là động phủ giới. Sau đó, tô minh nhờ Diệt Sinh lão nhân đi tìm hạt chọc lông. Lúc ấy, Bạch Châu hóa thành một luồng sao trắng lao đi, còn La Bàn cũng bay theo. Cuối cùng, Bạch Châu và La Bàn hợp làm một, từ đó Bạch Châu trở thành Thiên Nghịch Châu, còn La Bàn trở thành Định Giới La Bàn. Về phần thần thạch của hạt chọc lông, sau khi rơi vào vùng hư vô lại bất ngờ dung hợp với bản nguyên của động phủ giới, khiến ký ức gần như mất sạch, đồng thời sinh ra ý thức mới, đó chính là Thiên Vận Tử. Khi Diệt Sinh lão nhân đi theo Định Giới La Bàn tới thế giới này, Thiên Vận Tử lại vô tình trở thành khí linh của La Bàn. Diệt Sinh lão nhân hoàn thành ủy thác, đưa hạt chọc lông trở về, rồi bắt đầu bố cục tại đây. Ông tạo ra cổ tộc và tiên tộc đặt nền móng cho văn minh của động phủ giới và từ đó câu chuyện Thiên Nghịch chính thức mở ra. Nhân vật chính Vương Lâm sinh ra, trưởng thành, bước lên con đường tu tiên và gặp Lý Mộ Uyển. Từ sau khi người con gái ấy chết, việc hồi sinh nàng trở thành chấp niệm cũng là đạo tâm lớn nhất trong đời Vương Lâm. Để tìm cách cứu Lý Mộ Uyển, Vương Lâm để phân thân có ý thức độc lập, rồi dùng thuật lưu nguyệt đưa phân thân này trở về vô số vạn năm trước. Sau thời gian dài tìm tòi, khi tu vi đạt tới bước thứ tư cảnh giới đạp thiên, phân thân ấy cuối cùng gặp được Diệt Sinh lão nhân. Từ ông, hắn biết rằng muốn hồi sinh Lý Mộ Uyển thì cần có một giới bản nguyên. Có mục tiêu rồi, hắn mượn Định Giới La Bàn. Nhiều người có thể thắc mắc, phân thân đó đã mạnh tới đỉnh cao của tiên nghịch, sao không trực tiếp cứu người? Nguyên nhân nằm ở thiết lập rất quan trọng của tác phẩm luân hồi và nghịch lý thời gian. Vì Vương Lâm của thời hiện tại còn chưa ra đời, hắn không thể tự tay làm chuyện đó. Thế nên hắn chỉ có thể tạo ra thất thải giới, rồi dùng mộng đạo diễn hóa hết lần này đến lần khác cuộc đời của bản thể Vương Lâm. Trong vô số vòng luân hồi ấy, phân thân đó liên tục sống lại một cuộc đời giống Vương Lâm, cũng liên tục yêu Lý Mộ Uyển hết lần này đến lần khác. Chính vì đã trải qua cô độc và tình cảm sâu đến vô tận trong những lần diễn hóa đó, nên nhiều người mới nói hắn còn yêu Lý Mộ Uyển hơn cả bản thể. Cuối cùng, ở lần luân hồi sau chót, hắn đã tìm ra cách để Vương Lâm thật sự hồi sinh được Lý Mộ Uyển. Để thực hiện kế hoạch này, hắn quyết định phá mở Định Giới La Bàn, thả khí linh bên trong ra, mà khí linh đó chính là hạt chọc lông. Khi được thả ra, hạt chọc lông vô cùng mờ mịt. Trong ký ức của nó, lần đầu tỉnh lại đã là khí linh của Định Giới La Bàn. Nó không biết bản thân từ đâu đến, cũng không rõ La Bàn này do ai tạo ra. Nhưng trong suốt vô số lần luân hồi mộng đạo của phân thân kia, mọi thứ nó đều chứng kiến. Vì thế, trong mắt nó, chúng sinh ở động phủ giới đều như giả dối. Nó từng muốn đoạt xá Vương Lâm, về sau lại nhiều lần đổi thân phận. Trong động phủ giới nơi Vương Lâm sống, nó trở thành Thiên Vận Tử. Để truy tìm lai lịch của mình và đạt tới siêu thoát, Thiên Vận Tử bắt đầu âm thầm bày mưu tính kế Vương Lâm. Nhưng hắn không ngờ rằng cuối cùng lại bị Vương Lâm sau vô số luân hồi phản tính. Bởi đây vốn chính là phương pháp mà phân thân kia đã tìm ra từ trước. Từ rất lâu, hắn đã để lại vô số hậu thủ, từng bước dẫn dắt bản thể Vương Lâm trưởng thành. Ngay cả Thiên Nghịch Châu mà Vương Lâm có được ở đầu truyện cũng là do hắn sau vô số năm tháng đưa tới bên cạnh bản thể mình. Nhìn lại như vậy sẽ thấy toàn bộ khởi đầu của thế giới Thiên Nghịch thật sự không thể tách rời Thiên Nghịch Châu. Ở đoạn cuối, Vương Lâm đột phá đạp thiên, chém diệt Thiên Vận Tử, đồng thời dựa vào một giới bản nguyên để hồi sinh Lý Mộ Uyển. Còn vào lúc thần thạch của Thiên Vận Tử hoàn toàn tiêu tán, một luồng khí xám được Diệt Sinh lão nhân, người từng nhận ủy thác của Tô Minh, dẫn đi. Luồng khí ấy chính là phần còn lại của hạt chọc lông năm xưa. Sau bao năm lưu lạc, nó cuối cùng cũng có thể trở về quê hương của mình. Đó chính là lai lịch của Thiên Nghịch Châu, đồng thời cũng là trục chính của toàn bộ câu chuyện Thiên Nghịch.